dù nó đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mình phải nói ngược lại vậy. Phật Thích Ca vẫn không bỏ cái sự nhiếp thọ. Mà tất cả chúng sinh khổ đau đều là đối tượng nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên mình phải hiểu là Phật nhiếp mình, nhưng đừng có ỷ y là mình được độ, mình vẫn có thể rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Phật đã nhiếp thì chắc chắn được độ, nhưng mà không phải được độ ngay, mà phải trải qua rất nhiều lần ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cái nhiều lần là bao nhiêu lần? Vô số lần. Vô số lần như vậy. Thứ nhất là những cái nghiệp của mình từ trước khi Phật nhiếp mình, giờ đây nó phải trả. Thứ hai nữa là cái tâm của mình nó chưa có dứt khoát để cho Phật cứu độ. Cho nên chính vì vậy Phật chỉ nhiếp mình được, chứ chưa cứu mình được. Tức là một khi mình rơi vào địa ngục thì mình nhớ đến Phật, tức là Phật nhiếp mình đó. Nhờ như vậy mà mình có thể thoát ra khỏi địa ngục một cách mau lẹ hơn những người khác. Có thể mình gặp được ngày Địa Tạng để được cứu ra khỏi địa ngục, chẳng hạn như vậy. Thì đó là Phật nhiếp mình. Thế thì khi mà mình hiểu cái nghĩa đó, thì trước hết mình hiểu nghĩa là Phật đã nhiếp thì không bao giờ bỏ, và trước sau mình cũng được cứu độ. Nhưng mình, nếu mà mình thấy là cái sự được cứu độ nó, cái thời gian nó rất lâu, và mình còn phải trải qua nhiều cái khổ đau nữa đó, mình có thấy can đảm sẵn sàng không? Nếu mà mình thấy sợ như vậy á, thì mình phải nghe Phật Thích Ca đi. Mình chuyển cái tâm mình á sang cái hướng của cực lạc, để cho Phật A Di Đà kéo mình lên. Thì như vậy á, là có thể chỉ trong một đời mình thôi. Giờ đây mình có rất nhiều cái khổ, có rất nhiều cái phiền. Nhưng mà một khi mình đã chấp nhận là theo Phật Thích Ca để chuyển sang cái nhiếp thọ của Phật A-di-đà, thì mình chỉ hết đời này thôi. Và mình không có sợ cái chuyện đọa lạc này nọ gì, kinh khủng ghê gớm ở tam ác đạo này nọ nữa, và không có sợ cái phiền não này nọ trong cái đời sống của con người nọ nữa, thì mình sẽ được cứu độ như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa mà mình nhận xét đi. Khi mà chuyển sang cái nhiếp thọ của Phật A-di-đà đó, thì cái lúc lâm chung của mình á, Phật A-di-đà sẽ lãnh cái nhiệm vụ đó. Phật Thích Ca hoàn toàn đứng ngoài. Phật A-di-đà sẽ hiện ra trước mình và sẽ tiếp dẫn mình sinh về cực lạc thế giới, vào trong cái nhiếp thọ, cái biển nguyện nhiếp thọ chúng sinh của Phật A-di-đà. Thành ra cái ý nghĩa mà tái sinh ở đây nó không phải là sinh lại, tái là trở lại. Tái sinh là sinh trở lại, nó không phải sinh trở lại trong cái cõi luân hồi. Mà đây nó là đi về một cái quốc độ khác và sinh vào đó. Cho nên kêu là vãng. Vãng là đi tới. Đi tới đó mà sinh. Gọi là vãng sinh. Mình là vãng sinh, không phải là tái sinh. Còn nếu mà mình còn ở trong cái nhiếp thọ của Phật Thích Ca đó, thì các cái điều kiện mình biết rồi là mình phải tự lực mình tin tưởng, nghe theo, chấp nhận cái pháp của Phật. Mà cái đó là nó không phải có dễ có cơ hội. Hiện giờ đó mình đang là con người, mình đang có Phật pháp, mà mình không làm như vậy thì đời sau nó không có chắc gì hết. Tức là mình phải nhận xét tất cả những cái đó nó kỹ càng để mình quyết định là mình sinh cực lạc hay là mình tiếp tục ở cõi này cho Phật Thích Ca độ mình. Mà Phật Thích Ca thì Ngài nói là Ngài không có xuất hiện để độ mình nữa. Nhưng cái phương tiện và tất cả cái nhiếp độ của Ngài nó vẫn còn. Đó là Ngài chuyển giao nó sang cho Phật Di Lặc. Đó là ra mình mới thấy các kinh ở trong của Đạo Phật đó, nói như vậy. Thì mình biết trước đi, là mình cứ theo cái nghĩa ở đây mình hiểu trước đi, là khi mà mình lâm chung á, mà mình không có chịu sinh cực lạc thế giới á, tiếp tục ở đây á, mình vẫn có sự nhiếp thọ của Phật Thích Ca, vẫn có sự nhiếp thọ của Phật Di Lặc trong tương lai. Nhưng coi chừng mình sẽ bị sổng mất, tức là bị sẩy. Và coi chừng đến Phật Di Lặc á, mình cũng không được độ, và lại chuyển sang cái vị Phật sau Phật Di Lặc nữa. Cái điều đó là mình phải biết trước. Và trong cái thời gian mà gặp Phật Di Lặc á, thì mình có thể ở dưới địa ngục. Cái điều đó mình phải hay, phải biết. Dù rằng là cái lực nhiếp của Phật Thích Ca vẫn có theo xuống địa ngục với mình, nhưng mà mình vẫn phải ở dưới địa ngục. Đó là những cái điều mà mình phải hiểu trước như vậy. Bởi vì tất cả những cái nghiệp lực của mình á, nó dẫn mình đi tái sinh á, và tất cả những cái chủng tử trong bao nhiêu kiếp của mình á, nó có đầy đủ hết địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trong đó. Và khi mà lâm chung á, là những cái lực đó nó bắt đầu nó hoạt động, nó xuất hiện, nó hoạt động. Lúc đó là nó chiếm hết tất cả cái thân tâm của mình, mà lớp thân tâm đó là gọi là trung ấm thân đó. Nếu cái nghiệp nào nó chiếm được trước á, thì nó sẽ kéo theo cái kết quả của nó, theo cái hướng quả của nó. Mình có thể có một cái nghiệp sinh cõi trời, nhưng mà nó cái nghiệp mà địa ngục á, mà nó xuất hiện trước một cái á, thì nó sẽ chiếm cái thân trung ấm đó, nó đưa mình vào địa ngục. Cái nghiệp ở cõi trời á, nó lại rơi trở vào trong cái tạng thức của mình, nó chờ đợi đó. Và mình biết rằng là cho dù mình sinh ra cõi trời đi chăng nữa, thì nó cũng có thể là một cái chướng ngại cho mình về đạo. Nhưng mình biết trên cung trời đâu xuất đó, mà phía ngoại viện đó, mà ở ngay trong nội viện đó là có Di Lặc Bồ Tát, mà phía ngoại viện đó, ngay gần như vậy đó, mà vẫn ăn chơi như thường, chẳng biết gì hết. Thành ra mình có thể nói là sinh cõi trời cũng có thể là một cái chướng ngại, chưa chắc gặp Phật. Nhưng mà sinh cực lạc thế giới á, thì nó không có thể con nào có chuyện mà không gặp Phật được hết. Và trong một buổi sáng gặp vô lượng Phật. Thành ra chính vậy á, mà tất cả đó là cái điều mà để cho mình học đạo á, thì đạo pháp chỉ ra cho mình. Mình suy xét, mình mới quyết định mình như thế nào, mình có muốn sinh hay không. Khi mà quyết định muốn sinh rồi á, thì mình bị hiểu rõ cái ý nghĩa sinh nó là như vậy. Ý nghĩa sinh của mình á, là vào cái lúc lâm chung của mình á, thì mình trước đó, đó là nghe danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, quán tưởng công đức cực lạc thế giới, là với một cái cách gọi là văn tư tu á, hệ niệm không loạn, là coi như mình được nhiếp vào trong cực lạc thế giới rồi. Như hồi sáng mình lấy thí dụ như một người được một cái quốc tịch Mỹ mà ở tại xứ của mình chẳng hạn. Mình được nhiếp vào đó rồi. Sau đó cho nên cái lúc lâm chung của mình á, thì là Phật A-di-đà lo hết tất cả mọi chuyện. Phật A-di-đà mà xuất hiện trước mình một cái, thì tất cả những cái nghiệp lực á, mà nó ở cái cõi này á, của mình á, nó đều bị chặn đứng lại hết. Nó không thể nào tác động được nữa. Và lúc đó nó chỉ có một điều duy nhất trong này nói á, là Phật đến người đó, đến trước người đó, từ bi gia hộ, khiến tâm người đó không loạn nữa. Tức là tâm người đó chỉ có một cái cảnh duy nhất là Phật A-di-đà trước mình và thánh chúng. Khi xả mạng rồi, theo chúng hội, Phật sinh về cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Đó là cái cách vãng sinh của mình. Nay mình nghe trung ấm thân và những cái đi sinh ở trong sinh tử luân hồi. Khi mà trung ấm thân nó trải qua, rất là nguy hiểm. Nó như là đi trên một cái dây treo leo, qua được bờ bên kia,